Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 46. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 15, hàng thứ nhất. Tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật Pháp Tạng. Đây là nói đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào môn tinh tấn của hạnh Bồ Tát thì sẽ có được công đức thù thắng. Phần trước ở điều trì giới này, kinh văn nói là Long Vương cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo. Chúng ta đem câu này để vào phía trước thì ý nghĩa sẽ hoàn chỉnh. Dĩ tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật Pháp Tạng. Một câu phía trước thông suốt đến mỗi câu phía sau. Tấn là cầu tiến bộ. Tiến bộ nhất định phải tin. Người đời đều biết cầu tiến bộ, nhưng đã lơ là chữ tin này, nên biến thành tạp tấn. Nói hơi khó nghe một chút là loạn tiếng. Như vậy không những không thể thành tựu Phật Pháp. Phật Pháp là giác ngộ chân thật, pháp trí huệ chân thật. Nếu tâm hơi tạp, hơi loạn thì tâm thanh tịnh chắc chắn không thể hiện tiền. Tâm chân thành nhất định bị phá hoại. Nếu người không có chân thành, tâm không thanh tịnh, thì ma oán nhất định sẽ thừa cơ hội mà nhập vào. Ma oán là nói phiền não. Phật ở trên kinh Bát Đại Nhân Giác đã nói với chúng ta có bốn loại ma, là ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma. Ở chỗ này dùng hai chữ ma oán là đã bao gồm toàn bộ rồi. Chúng sanh sáu cõi vô lượng kiếp đến nay đã kết ân kết oán với vô lượng vô biên chúng sanh rồi, cho nên mới biết trên đường Bồ Đề tại vì sao lại khó đi như vậy. Từ xưa đến nay biết bao người tu hành muốn thành tựu, nhưng cuối cùng đều bị ma oán chướng ngại rồi. Phật ở chỗ này nhắc nhở chúng ta, nhân tố chướng ngại nhiều vô cùng, thế nhưng nhân tố quan trọng nhất chính là tâm hạnh bất thiện của chúng ta. Khởi tâm động niệm đều rơi vào trong thập ác. lại không biết tinh tấn, thì đương nhiên ma sẽ cản đường. Bạn làm sao có thể thành tựu được chứ? Người thế gian không có trí huệ, nhìn vấn đề rất cạn cợt, rất ngắn ngủi, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn thất đi cái lợi lớn chân thật vĩnh hằng. Chỉ có người có trí huệ chân thật thì họ nhìn thấy rất rõ ràng. Họ biết cái lợi nhỏ trước mắt chắc chắn không phải là lợi ích, mà là tai họa. Tai họa thì phải xa lìa. Kinh Luận Đại Tiểu Thừa, Phật đã nói rất nhiều. Thập thiện là bạn tốt, thập ác là oan gia. Chúng ta khởi tâm động niệm rơi vào thập ác nghiệp là tự mình làm ma oán cho chính mình. Ma oán không phải đến từ bên ngoài. Ma là giày vò, tự mình giày vò chính mình. Oán là oán hại, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chân tinh tấn thì tinh thần, thời gian của bạn đều tập trung vào trong đạo nghiệp. Mà oán tuy nhiều nhưng không có kẻ hở thì nó không vào được. Thí dụ trong bộ kinh này Phật dạy là Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả các đường ác khổ của thế gian. Tất cả các đường ác khổ của thế gian này chính là ma oán. Tất cả các đường ác thế gian không chỉ là nói lục đạo mà bao gồm 10 pháp giới. Đó là pháp gì? Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Ngày đêm thường niệm thường là không gián đoạn. Ngày đêm không gián đoạn thì cái tâm này dừng ở trên thiện niệm, ác niệm sẽ không vào được. Đây chân thật là tinh tấn. Trong pháp môn niệm Phật, chấp trì một câu Phật hiệu này là đại thiện. Một câu lục tự hồng danh này là thiện ở trong thiện. Bạn không thể hiểu nghĩa của nó. 24 giờ niệm Phật không gián đoạn. Người hiện nay không làm được là do nghiệp chướng sâu nặng, tinh thần thể lực không đủ. Lão Pháp Sư Đế Nhàn nói rất hay: bạn niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi tiếp tục niệm, như vậy cũng được, cũng coi như là thường niệm, cũng coi như là không gián đoạn. Vấn đề là bạn phải giữ cho vững vàng. Từng giây từng phút có thể đề khởi được câu Phật hiệu, đây gọi là tinh tấn. Từ đó cho thấy tinh tấn trang nghiêm. Chúng ta hằng ngày niệm kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Công đức là gì vậy? Nếu như không có công đức thì bài kệ này là niệm suông. Thật tinh tấn, đem thật tinh tấn để trang nghiêm. Phần trước đã nói, chúng ta thật làm bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn. dùng cái này trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm Phật tịnh độ. Phật tịnh độ ở đâu vậy? Tận hư không khắp pháp giới, không chỗ nào không phải Phật tịnh độ. Cho nên trong kinh thường nói, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta ngày nay tại vì sao không nhìn thấy Phật tịnh độ gì? Vì tâm không thanh tịnh. Tại vì sao tâm không thanh tịnh? Tôi thường hay nói, có tự tư tự lợi thì tâm bạn liền không thanh tịnh. Trong kinh Kim Cang nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tự tư tự lợi là ngã tướng. Ngã tướng là cái cửa ngõ đầu tiên. Cửa ngõ này không thể đột phá được thì mọi tu hành toàn là giả. Bất luận tu như thế nào, bạn vẫn cũng ở ngoài cửa Phật. Bạn không thể vào cửa Phật. Phá ngã chấp rồi, thật sự đạt đến vô ngã, các vị đều biết, người này mới là tu đà hoàng. Ở trong Đại Thừa Viên Giáo thì bạn là Bồ Tát quả vị sơ tính, bạn được xem là đã vào cửa. Cho nên bản thân chúng ta phải thường xuyên cảnh tỉnh chính mình, còn có một niệm tư tâm, còn có một niệm vì ta, thì chúng ta biết rất rõ là chúng ta vẫn ở ngoài cửa Phật, chưa vào được cửa. Ở trong Pháp Tiểu Thừa gọi là kiến đạo vị, chứng quả tu đà hoàng là kiến đạo, là mới vào cửa kiến đạo. Cái việc này có khó không vậy? Nó khó cũng không khó, mà nói dễ cũng không dễ. Mấu chốt là ở chỗ nào vậy? Bản thân bạn có chịu buông xả hay không? Chịu buông xả thì không khó. Phàm phu thành Phật ở trong khoảng một niệm. Một niệm giác thì phàm phu thành Phật. Một niệm mê là sáu cõi thăng trầm. Mê là gì? Mê là có chính mình. Niệm niệm vẫn là tranh danh đoạt lợi. Xã hội hiện nay bất luận ở một quốc gia khu vực nào, xung quanh chúng ta có thể nhìn thấy, quả thật là đều tự tư tự lợi, đều là tranh danh đoạt lợi. Vậy thì có nguy không? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, ngày nay thế giới tai nạn do đâu mà ra? Nguồn gốc của tai họa là gì? Hãy quan sát, tư duy thật rõ ràng. Mạnh Phu Tử nói rất hay, trên dưới cùng tranh lợi thì nước nguy vậy. Câu nói này của Mạnh Tử năm ấy là nói với Lương Huệ Dương. Ngày nay chúng ta dùng câu nói này để quan sát thế gian. Quả thật như Mạnh Tử đã nói, không có người nào không phải tranh quyền đoạt lợi. Tranh đoạt đến cuối cùng chính là đấu tranh, chiến tranh. Kết quả cuối cùng là thế giới quỷ diệt. Đây là xu thế của xã hội hiện nay. Chúng ta phải thấy cho rõ ràng. Con người luân thường đạo nghĩa hoàn toàn mê hoặc rồi. Họ sống để sống gì vậy? Buông thả, trụy lạc. Vậy có nguy không? Năm xưa, khi Ấn Quang Đại Sư còn tại thế, đã nhìn thấy xã hội hiện nay rất rõ ràng. Đây là Phật Bồ Tát tái lai. Làm sao cứu vãn xã hội này, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn vượt qua kiếp nạn này đây? Ngài cả đời dốc hết sức lực đề xướng giáo dục nhân quả. Giáo dục nhân quả bắt đầu nói từ đâu vậy? Bắt đầu nói từ liễu phạm tứ huấn. Cho nên ngài cả đời cực lực đề xướng liễu phạm tứ huấn, cảm ứng thiên an sĩ toàn thư. Chúng ta thử nghĩ thật kỹ, ba quyển sách này quả thật là có thể giúp đỡ người đời vượt qua kiếp nạn. Cách giúp đỡ như thế nào vậy? Bản thân chúng ta phải học, phải thông qua sự nỗ lực thực hiện của mình. Chúng ta học tập nghiêm túc y giáo phụng hành là tự độ. Liễu phạm tứ huấn chủ yếu nói với chúng ta về đạo lý nhân quả trong sáu cõi luân hồi. Chân tướng sự thật của quả báo. Sau khi chúng ta đọc xong, tư duy quan sát thật kỹ, thiết lập lòng tin. Bạn tin gieo nhân thiện chắc chắn được quả thiện, tạo ác nghiệp nhất định có ác báo. Tiêu chuẩn của thiện ác ở chỗ nào vậy? Đại sư chọn ra cảm ứng thiên văn xương đế quân âm chất văn làm tiêu chuẩn thiện ác cho chúng ta. Năm xưa tôi ở thư viện Đại Bắc khuyến khích học trò đưa cảm ứng thiên cảm ơn thiên văn tự không nhiều. Vào trong khóa tối, mỗi ngày đọc một lần, giúp chính mình phản tỉnh, kiểm điểm lại công và tội trong một ngày. Hy vọng dựa vào việc này có thể sửa chữa lỗi lầm. Đây chính là trì giới ba la mật ở trong Phật Pháp. Nửa phần phía trước của An Sĩ Toàn Thư là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, nêu thí dụ giải thích tường tận. Nửa phần sau có ba loại như sau. Thứ nhất là Vạn Thiện Tiên Tư, nói về giới sát, nói rất cặn kẽ. Thứ hai là Dục Hải Hồi Cuồng, nói về giới dâm, dâm và sát là gốc rễ của sáu cõi luân hồi, là nghiệp nhân trực tiếp của ba đường ác. Không nên cho rằng đây là việc nhỏ, đây không phải là việc nhỏ. Người tạo tác tội nghiệp này chắc chắn sẽ đọa ba đường ác. Cho dù bạn chịu tu phước, phước bạn tu dù có lớn đi nữa cũng là đi hưởng phước ở trong ba đường ác. Chứ nhân thiên thì không có phần. Các vị đồng tu, các bạn hiện tại nhìn thật kỹ có thể phát hiện. Bạn xem rất nhiều gia đình giàu có nuôi thú cưng, đó thực sự là chúng hưởng phước báo. Người cả nhà đều yêu thương nó, hầu hạ nó từng chút một. Đây là phước báo chúng tu trong đời quá khứ. Giảng kinh thuyết pháp cũng chỉ là tu phước. Không thể dứt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Muốn dứt sanh tử ra khỏi tam giới, phải thật tu. Nhất định phải đoạn ác tu thiện, chân thành niệm Phật, vậy mới có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Trong kinh điển nhiều lần đã nói với chúng ta, thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Tâm hạnh của chúng ta bất thiện, không tương ưng, thì niệm Phật có tốt đi nữa, niệm nhiều đi nữa cũng không thể đi được rồi. Cho nên tâm hạnh phải tương ưng. Phật ở chỗ này nói ra những lời chính yếu chân thật. Ngài chỉ nói 10 loại. Ngược lại với thập ác chính là thập thiện. Quy y, quy nghĩa là quay đầu. Quay đầu từ đâu vậy? Từ ác quay về thiện. Y là gì? Là nương theo lời giáo huấn của Phật. Bộ kinh này chính là lời giáo huấn của Phật. Bản kinh này, bất luận đại thừa, tiểu thừa, tông môn, giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, đây là pháp căn bản của Phật Pháp. Nhà Phật tu hành bắt đầu học từ đâu chị? Là bắt đầu học từ bộ kinh này. Đích thực nói tu hành là khởi tu từ đây. Đồng tu Tịnh Tông Học Hội chúng ta chúng ta đều biết cương lĩnh tu học. Chúng ta đã đề ra năm môn học. Năm môn học, cái đầu tiên là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ và mười nguyện phổ hiền. Năm môn của chúng ta, điều đầu tiên của tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bộ kinh này chính là tu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp là thực tiễn của hiếu thân, tôn sư, từ tâm. Trong điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước, bốn câu đầu đều thực tiễn ở trong tu thập thiện nghiệp. Nếu như không có tu thập thiện nghiệp thì ba câu phía trước đều là nói suông. Bạn hiếu dưỡng phụ mẫu như thế nào, phụng sự sư trưởng ra sao, tu tâm từ bi thế nào, phải đều ở trong câu này của tu thập thiện nghiệp. Một câu này chính là bộ kinh này. Cho nên đây là căn bản của căn bản. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều là khởi tu từ đây. Bạn nói xem điều này quan trọng biết bao. Phần cuối của An Sĩ Toàn Thư là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên dạy mọi người hành thiện tích đức, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì công đức này viên mãn rồi. Giảng sanh tịnh độ chính là nhập Phật Pháp Tạng, thực sự khế nhập rồi. Mục tiêu duy nhất ở trong đời này của chúng ta chính là cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng ngôn ngữ tạo tác nhất định phải tương ưng với lời giáo huấn của Phật, dứt khoát không được làm trái ngược. Như vậy chúng ta trong đời này nhất định có thể thành tựu. Nếu như làm trái ngược, nói một đằng, nghĩ một nẻo, vậy thì giống như việc chúng ta đã làm trong đời quá khứ vô lượng kiếp vậy. Chúng ta trong đời quá khứ đã từng gặp được pháp môn này rồi, tại vì sao không thành công? Tại vì sao chưa được sanh về tịnh độ còn trôi lăn như thế này vậy? Chính là chúng ta chưa làm được. Đời này chúng ta tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, nếu như vẫn không làm được như xưa thì sẽ giống như đời quá khứ vậy. Đời này vẫn là uổng công, vẫn phải chịu sáu cõi luân hồi, vẫn phải chịu khổ nạn trong tam đồ. Các vị đồng học, xin mời xem tiếp Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang 15, xem từ hàng thứ hai. Bắt đầu từ hàng thứ hai. Định trang nghiêm cố, năng sanh niệm huệ, tàm quý khinh an. Đây là nói rõ đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào thiền định ba la mật. Điều thứ năm của lục độ họ đạt được công đức, lợi ích thù thắng. Thập thiện trong mỗi một điều, từ không sát sanh, không trộm cắp, mãi đến không tham, không sân, không si, đều tương ưng với thiền định. Chúng ta đọc qua kinh văn phía trước thì nhất định có thể thể hội được. Như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, một là tất cả, tất cả là một. Tùy lấy một pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn không sót một pháp nào. Bạn xem trong mỗi một pháp đều đầy đủ viên mãn tất cả pháp. Đây là Bồ Tát hạnh. Quay đầu nhìn lại xem phàm phu chúng ta, pháp pháp dường như thảy đều tách rời, không cách gì giống như Phật Bồ Tát. Bất cứ một pháp nào cùng tất cả pháp đều dung hợp mật thiết, gắn chặt với nhau. Đây là tánh đức. Tự tánh vốn đầy đủ, vốn dĩ là như vậy. Thiền định trong lục độ, hiện tại chúng ta gọi là trong ta có chủ tể, nhất định không bị ngoại cảnh dao động. Con người này công phu tu hành mới có lực, mới có thể thành tựu. Vào thời xưa, phong khí xã hội thuần hậu, lòng người lương thiện, hay nói cách khác, cơ hội mê hoặc của ngoại cảnh thì tương đối ít. Hiện tại thời kỳ mạt pháp, lòng người bất thiện, chúng ta hữu ý hay vô ý luôn làm ra việc ảnh hưởng người khác. Luôn luôn là chính chúng ta không cẩn trọng, tính tâm dao động. Cho nên chúng ta nỗ lực tu hành thế nào cũng đều không thể thành tựu. Vậy phải tu hành thế nào có thể nhanh chóng bảo đảm thành tựu? Tôi nghĩ đây là việc mà mỗi một đồng tu đều mong cầu. Sự việc này tuyệt nhiên không phải là vọng tưởng. Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng, đích thực là có thể cầu được. Chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi ban cho chúng ta pháp môn tịnh độ, đáp ứng mong cầu này của chúng ta, hy vọng ở ngay trong một đời nhanh chóng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Điều này có thể đạt được không? Nhân tố then chốt chính là ba tư lương: tính, nguyện, hạnh. Trong tính, nguyện, hạnh, quan trọng nhất chính là tính tâm. Ngày nay chúng ta có xây dựng tính tâm hay không? Tin tưởng đối với A-di-đà Phật, tin tưởng đối với kinh luận Tịnh Tông, có thể thành tựu hay không? Chưa chắc. Vì sao vậy? Tâm của bạn không định. Tâm của bạn vẫn còn bị tất cả người, sự vật, xã hội ảnh hưởng, thì bạn không thể thành tựu. Trên đạo Bồ Đề, chúng ta có một chướng ngại rất nghiêm trọng là ma chướng, làm cho bạn mất đi tín tâm. Tín tâm bị mất đi rồi thì nguyện lực liền yếu kém. Cho nên thường hay thay đổi, chuyển sang tu các pháp môn khác. Thường hay chạy đi các đạo tràng khác. Đây gọi là loạn tu tạp tấn. Vậy thì làm sao có được thành tựu? Chúng ta xem những người thế xuất thế gian có thành tựu. Tại vì sao họ có thể thành tựu? Bạn chỉ cần tỉ mỉ mà quan sát thì biết được họ có tín tâm. Tín tâm của họ càng kiên định, tín tâm càng không dao động, càng không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, thì sự thành tựu của họ càng lớn. Cho nên nhất định phải tương ưng với tín tâm. Chúng ta muốn học Phật. Phật là đại sư đệ nhất của thế xuất thế gian. Bạn không có tín tâm siêu vượt tất cả mọi người thì làm sao bạn có thể thành tựu? Sự việc này khó. Quá khó, quá khó. Thật không dễ gì kiến lập. Thế là chướng ngại chúng ta niệm Phật, chướng ngại chúng ta giảng sanh, chướng ngại chúng ta tu phước. Ngày đến phước báo nho nhỏ thế gian cũng bị nó chướng ngại rồi. Chúng ta nêu ra một thí dụ rất đơn giản để nói. Việc cứu tế tất cả chúng sanh khổ nạn là phước báo, là việc tốt. Tài vật cứu tế có bị người trung gian đoạt mất hay không? Người dân chân thật bị nạn, không nhận được. Có tình huống này hay không? Có. Khi xem thấy tình huống này, việc cứu tế của chúng ta sẽ không làm nữa. Người học Phật trong lòng nghĩ, ta đem tài vật đi cứu tai, thế nhưng bị những người trung gian này lấy hết, thì chẳng phải là ta tạo ra cơ hội để cho họ tạo tác ác nghiệp hay sao? Thế là càng nghĩ càng không dám phát tâm. Ngay đến cơ hội tu phước cũng bị mất. Loại người này tự cho là thông minh, tự cho là làm như vậy là chính xác. Trên kinh Phật dạy ta như thế nào vậy? Phật dạy không giống như cách nghĩ của chúng ta. Trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, pháp ý viên thành, viên mãn công đức. Không thể nói bạn đem tài vật đi cứu tế người khác, bạn khởi lên cái ý niệm này đi cúng dường người khác thì công đức của bạn liền viên mãn, vì tâm của bạn là chân tâm, ý của bạn là thành ý. Mỗi người có nhân quả của mỗi người, mỗi người có phước báo nhân duyên của mỗi người. Nhất định không nên vì việc này mà không làm. Đây là đặc biệt sai lầm. Pháp thế gian, nhất là sống ở thời đại này, giáo huấn của thánh hiền nhân hoàn toàn không còn. Chúng sanh tạo ác rất là phổ biến. Vì chúng sanh tạo ác nhiều mà chúng ta không hành thiện, chúng ta không giúp đỡ người, thì tiền đồ tương lai của chúng ta rất đáng thương. Không phải hướng lên trên mà hướng xuống đọa lạc. Ta tu phước của ta, họ tạo nghiệp của họ, mỗi người có quả báo của mỗi người. Thí dụ như năm xưa chúng ta phóng sanh ở Đài Loan, đã từng có một lần chúng ta thỉnh Pháp Sư Đạo An. Pháp Sư Ngài rất hoan hỷ, dẫn đầu một nhóm chúng tôi đi. Phía trên dòng chúng ta phóng sanh, bên dưới dòng có người đang bắt cá. Cả đồng tu xem thấy, báo cáo với Lão Hòa Thượng là phải làm sao. Lão Hòa Thượng nói cứ thả, chúng ta phóng sanh là tu phước của chúng ta, họ bắt cá là nghiệp của họ tạo. Ta tuyệt nhiên không phải cố ý ở nơi đây thả để cho họ bắt. Khi chúng ta phóng sanh, trước tiên cũng không nghĩ đến họ ở nơi đó bắt cá. Mỗi người tạo nghiệp của mỗi người nhận quả báo của mỗi người. Vậy thì đúng. Không thể xem thấy trong cái sông này, trong cái hồ này có người đang bắt cá thì không được phóng sanh ở nơi đó. Điều này làm cho thiện tâm, thiện hạnh của chúng ta thấy đều bị mất đi. Đây là do chúng ta làm việc không có định lực, sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Người có định lực, bạn xem phía trước, Phật đã nói một câu, đó là tổng cương lĩnh. Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Đây là tổng thuyết, tổng cương lĩnh. Bạn có tin tưởng hay không? Nếu như bạn nắm lấy tổng cương lĩnh này thì thế gian có ác hay không? Không có. Chư Phật Bồ Tát chỉ xem thấy mặt thiện, không hề đem cái ác của chúng sanh để vào trong tâm chính mình. Thuần thiện vô ác. Chúng ta không cách gì tu. Chúng ta mỗi niệm vẫn có con người này tạo ác, con người kia làm không đúng pháp. Bất dung hầu phân, bất thiện xen tạp. Chúng ta xen tạp cái bất thiện của người khác quá nhiều quá nhiều. Còn cái bất thiện của chính mình tạo thì không biết. Đây gọi là vô minh. Vô minh phiền não. Đem tất cả bất thiện ở bên ngoài thấy đều thu thập lại để vào trong tâm của mình. Thế là thiện niệm của chúng ta ít đi, niệm bất thiện thì nhiều. Niệm bất thiện quá nhiều vượt qua thiện niệm thì chúng ta làm sao có thể thành tựu? làm sao có thể sanh niệm huệ? Niệm huệ là ngũ căn ngũ lực, tính tấn niệm định huệ. Sám hối là hai thiện tâm sở. Sám, người thông thường chúng ta gọi là lương tâm. Ông Vương Dương Minh gọi là lương tri. Hối là đối với đại chúng bên ngoài. Sám là không hổ thẹn với lương tâm chính mình. Hối là không hổ thẹn với đại chúng xã hội. Đây là thiện tâm sở. Khinh an là tự tại. Thân tâm buông xả gánh nặng của phiền não. Thì bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bất luận là đối nhân xử thế tiếp vật, bạn được tự tại an vui, tràn đầy trí huệ. Đây là bạn trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, chắc chắn không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Hiện tại có một số đồng tu muốn đến đại lục làm một ít việc tốt. Tâm của bạn rất tốt, thế nhưng ai giúp bạn làm? Chính mình lại không có thời gian, cũng không thể đi. Nhất là đến khu vực xa xôi hẻo lánh, nghèo khó. Cư sĩ Lâm có cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm từ bi, ông đi. Vào tháng 5 năm nay, chính tôn giáo Singapore đến thăm viếng Trung Quốc. Chúng ta đến thành đô Trùng Khánh, Tứ Xuyên, tiếp cận khu vực nghèo khó đó. Chúng ta phát tâm vì khu vực đó xây 100 trường tiểu học. Đây là việc tốt. Bên đó xây một trường tiểu học ở khu vực nông thôn xa xôi, chỉ cần mười mấy vạn nhân dân tệ. Đời sống thật sự rất khổ. Cư sĩ Lý nói với tôi, học trò bên đó không có dép, đều là đi chân đất. Một tháng lương của thầy giáo chỉ có 70 nhân dân tệ. Bạn có thể tưởng tượng đời sống khốn khó của họ. Cả nhà chỉ có một cái mệnh. Lý Mộc Nguyên đi thăm qua, thấy bà rơi nước mắt. Ông nói ông không dễ gì rơi nước mắt, đến nơi đó thì không cách gì kềm được. Cư sĩ Lý đi làm, thế nhưng có những người hỏi Lý Mộc Nguyên có đáng tin hay không. chúng ta đưa tiền cho ông có khi nào ông ấy bỏ vào hầu bao của chính mình hay không? Nhất là thôn Di Đà đã nói lâu đến như vậy, đã nhận nhiều tiền đến như vậy, dường như ngày nay đến tin tức cũng không có. Mọi người đối với những việc thiện của cư sĩ Lâm làm thì lòng tin dần dần đang bị suy yếu. Vào năm nay, người tán thán người khác làm việc tốt không nhiều. Người chướng ngại người làm việc tốt thì quá nhiều. Có rất nhiều người đến nói với tôi. Tôi nói vậy tốt, Lý Mộc Nguyên có đáng tin được hay không? Vậy anh có đáng tin hay không? Anh vẫn không bằng ông ấy. Vậy tôi vẫn là có lòng tin đối với ông ấy. Đưa cho anh nhiều tiền đến như vậy, e rằng anh sẽ biến tiền mất còn nhanh hơn so với Lý Mộc Nguyên. Cho nên có câu thấy tiền sáng mắt. Lần này cư sĩ Lý ở bên đó chụp một số hình mang về cho tôi xem. Đã khánh thành 5 ngôi trường tiểu học, 2 trường trung học. Chúng ta tiếp nhận mời thỉnh của khu vực nghèo khổ. Sau khi tiếp nhận rồi, nhất định phải qua bên đó xem xét thực tế. Cư sĩ Lý phải đi xem, biết đích thực là sự thật, thì chúng ta mới đưa tiền qua cho họ. Bên đó tương đối khó khăn. Sau khi đưa qua rồi, họ tiến hành xây dựng. Khi xây dựng được phân nửa, Lý Mộc Nguyên vẫn phải đi xem một lần. Khi khánh thành lại phải đi lần nữa. Đây đều là tận nghĩa vụ. Những lộ phí ông đi lại bên này sang bên đó là chính mình chịu, không phải trích ra từ trong số tiền quyên góp đó. Lý Mộc Nguyên làm mà còn không yên tâm, vậy anh đi làm người khác có yên tâm không? Cho nên nhất định không nên vì những lời nói bàn tán bên ngoài mà làm cho lòng tin của chúng ta bị dao động, thậm chí mất đi niềm tin. Đây là bạn không có chút định lực nào. Tu một chút thiện nhỏ thế gian cũng đều không thể thành tựu, huống hồ chi là học Phật. Do đây có thể biết thành tựu của Phật Pháp phải có lòng tin kiên định, không hề dao động. Đối với tất cả mọi người đều phải có lòng tin. Bạn tạo ác nghiệp, tôi vẫn có lòng tin đối với bạn. Tôi ủy thác những tài vật này cho anh để anh đi cứu tế những người cùng khổ đó, nhưng anh chiếm lấy hết toàn bộ, thì tôi vẫn là có lòng tin đối với anh. Chỗ này nói thế nào vậy? Nhân quả sẽ không sai. Anh chiếm lấy những tài vật hiện tại này, thì tương lai anh vẫn phải hoàn trả cho chúng sanh. Một bữa ăn một ngụm nước đều không mất đi. Nợ mạng thì phải trả mạng, nợ tiền thì phải trả tiền. Nhân quả thông ba đời. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này, thì tính tâm của bạn liền tròn đầy, liền đầy đủ. Anh gạt tôi cũng đưa cho anh. Vì sao vậy? đời sau sẽ trả. Ngay đời này không trả thì đời sau sẽ phải trả. Đời sau không trả thì đời sau nữa vẫn phải trả. Tuyệt đối không bị thiệt thòi. Cho nên bạn hiểu được đại đạo lý này thì tín tâm bạn sẽ đầy đủ. Đối với tất cả mọi người sẽ không còn chút hoài nghi. Bạn sẽ toàn tâm toàn lực đi tu thiện, đi hành thiện, thành tựu thiện tâm, thiện hạnh viên mãn của chính mình. Chân thật như Phật đã nói, linh thử thiện pháp niệm niệm viên mãn. Thiện pháp không thể thành tựu đều là do không có định lực. Cho nên nghi là đại phiền não của Bồ Tát. Phía sau tham sân si chính là nghi. Cái nghi này đặc biệt đối với thiện tri thức. Nếu như có tâm nghi ngờ đối với thiện tri thức thì toàn bộ đạo nghiệp bị hủy mất. Tổn hại này rất nặng. Năm xưa tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thân cận đại sư Chương Gia. Bất luận cứ người nào phê bình đối với lão sư ở trước mặt tôi, thái độ tôi thế nào vậy? Tôi lập tức liền rời khỏi, liền tránh đi. Tôi không nghe, cũng không phản bác đối với họ. Tôi nhất định gìn giữ tín tâm đối với lão sư, tuân thủ giáo pháp của lão sư, vậy mới có thể thành tựu. Người phê bình không nhất định là thật công bằng, sẽ có nhiều điều sanh sự, có rất nhiều lời nói không căn cứ. Chúng ta không có trí huệ, không thể phân biệt, nên tránh đi thì tốt. Nhất định không nên tranh luận. Chúng ta còn có chút trí huệ, nghĩ đến lời lão sư đã nói, đã dạy, thì chính xác. Nhất định không phải tà đạo. Y giáo phụng hành thì nhất định có chỗ tốt. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.